Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho các thượng tế và kỳ mục trong dân, nhưng cũng là lời nhắc nhở dành cho mỗi người chúng ta. Hình ảnh ông chủ vườn nho là chính Thiên Chúa, vườn nho là dân Israel, các tá điền là những người được giao phó trách nhiệm trông nom dân Chúa, và những đầy tớ được sai đến là các ngôn sứ. Sau cùng, người con mà ông chủ sai đến chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng Thiên Chúa đã kiên nhẫn biết bao đối với dân người. Ngài đã sai hết ngôn sứ này đến ngôn sứ khác để nhắc nhở, nhưng dân Israel vẫn từ chối, thậm chí còn ngược đãi và giết chết họ. Sau cùng, Thiên Chúa sai chính con một của mình đến với hy vọng họ sẽ đón nhận người. Nhưng thay vì tôn kính và vâng phục, họ lại giết người. Đây là một hình ảnh tiên báo rõ ràng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, người đã bị các nhà lãnh đạo Do Thái loại trừ và đóng đinh trên thập giá. Ý nghĩa của tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải là chủ nhân của vườn nho, nhưng chỉ là những người được giao phó. Vì thế, chúng ta phải biết trung thành với Thiên Chúa, chứ không thể sống theo ý riêng mình. Lời nhắc nhở này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Cuộc đời, gia đình, công việc, cộng đoàn của chúng ta cũng giống như vườn nho mà Thiên Chúa đã giao phó. Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành, nhưng vấn đề là chúng ta có đang sử dụng những ân huệ đó để sinh hoa lợi cho nước Chúa hay không. Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể hành xử giống như các tá điền trong dụ ngôn. Khi Thiên Chúa gửi đến những cơ hội để hoán cải, chúng ta có sẵn sàng lắng nghe không, hay lại từ chối? Khi Chúa mời gọi chúng ta sống yêu thương và quảng đại, chúng ta có thực hành không, hay vẫn giữ cho riêng mình và không quan tâm đến tha nhân? Khi lời Chúa được rao giảng, chúng ta có đón nhận với lòng sốt sắng không, hay lại bỏ qua vì nghĩ rằng không liên quan đến mình. Chúa Giêsu cảnh báo rằng nếu chúng ta không biết trung tín và xin hoa lợi cho nước Chúa, thì những ơn lành ấy sẽ bị lấy đi và trao cho những người biết xin hoa kết trái. Đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc. Chúng ta không thể chỉ mang danh Kitô hữu mà lại sống vô tâm với lời Chúa. Không thể chỉ đến nhà thờ mà lại không sống tinh thần tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể xin hoa lợi cho Thiên Chúa? Trước hết, chúng ta phải biết mở lòng lắng nghe lời Chúa. Đừng để những bận rộn của cuộc sống làm chúng ta quên mất điều quan trọng nhất, đó là tìm kiếm và thực thi ý Chúa. Thứ hai, chúng ta phải sống bác ái với tha nhân. Một người Kitô hữu chân chính không thể vô cảm với những đau khổ xung quanh mình. Nếu Chúa đã ban cho chúng ta những ơn lành, thì chúng ta cũng phải biết sẻ chia với những ai đang cần giúp đỡ. Sau cùng, chúng ta cần phải trung tín với sứ mạng mà Chúa trao phó. Mỗi người đều có một bổn phận riêng trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, trong cộng đoàn. Nếu chúng ta chu toàn trách nhiệm với lòng yêu mến, đó chính là cách chúng ta làm cho vườn nho của Chúa sinh hoa lợi. Quý vị và các bạn thân mến, vườn nho của Thiên Chúa vẫn đang mở ra cho chúng ta. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi những hoa trái tốt lành từ cuộc sống của chúng ta. Xin đừng để mình trở thành những tá điền bất trung, nhưng hãy biết sống như những người tôi tớ trung thành, luôn làm theo thánh ý Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trung tín với những gì Chúa đã trao phó, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để đến ngày sau hết, chúng con xứng đáng được vào dự tiệc cưới nước trời. Amen.
Chọn lòng sống.